This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngàn ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời. Chúng thân biệt xứ bao giờ cùng thấy.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý khán giả chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu rất quen thuộc cùng chị Phong Thu đang có mặt trên đường lại đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Chị Phong Thu chỉ là tác giả có rất là nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là tiêu biểu có cái cuốn Trường Thuyên Tiểu Thuyết, Bạch Cung, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trên đường lại có sự hiện diện trở lại của chị rồi, không biết là ngày hôm nay chị khỏe hay không, thưa chị Phong Thu.
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình. Trước tiên là Phong Thu xin chúc anh và toàn thể quý vị một ngày thật là an bình, hạnh phúc và có nhiều may mắn đến với quý vị, nhất là bảo vệ sức khỏe. Quý vị nào mà muốn về Việt Nam thì Phong Thu thông báo hiện nay chúng ta nên muốn đi về Tết, không nên trở về Việt Nam vào lúc này, bởi vì là cái tình trạng Covid nó đang rất là mạnh, tại vì chúng ta ở sát biên giới của Tàu. Và vừa ngày hôm qua thì thông báo với quý vị biết là người bạn của Phong Thu, người mẹ đột nhiên bị qua đời là do một cái chứng bệnh tim, rồi vấn đề bị lây nhiễm gì nữa đó, ho gì nữa đó, về phổi gì nữa đó mà bác đã qua đời, không có chuyển vào bệnh viện kịp. Ngày hôm qua anh ấy đã bay về Việt Nam. Do đó và Phong Thu tiếng những vị nào lớn tuổi, xin quý vị chúng ta không nên về vào lúc này, mà hãy ở lại đây với con cháu đi nha, để có tin buồn đó Phong Thu báo cho quý vị biết. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với cái điều nhắc nhở vừa rồi. Thấy là cái lượng về của đồng hương của chúng ta trong cái mùa Tết này rất là đông, rất là nhiều, thưa quý vị. Quý vị cần phải cẩn thận nhiều hơn nha. Không biết là thời tiết bên đó thì như thế nào, thời tiết bên đây thì thiệt là đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng thiệt là chan hòa trong cái tuần lễ này, tuần lễ trước để mà trước khi mà chúng ta đón cái Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Trong cái tuần lễ đó, tuần lễ Tết đó thì chắc có lẽ là cũng hơi lạnh lạnh so với cái tuần lễ này trong cái vùng Đà Lạt, Forward này, không biết là ở trên chị như thế nào, thưa chị Phong Thu.
Ở đây ha anh, yeah. Ở đây mấy ngày nay, mấy cả một tuần nay rồi, cứ mưa, yeah. Tuyết xong rồi là mưa rồi tầm tã.
Yeah.
Ngày hôm nay có một chút xíu nắng hanh hanh lên. Và đồng thời nữa tôi thấy là hình như thời tiết nó cũng giống như mình, vui buồn bất thường. Có ngày thì tự nhiên mưa như vậy, chứ tự nhiên cái hửng nắng lên xong rồi lại mưa trở lại thưa anh.
Yeah,
nhưng mà nói chung là ngày hôm nay Phong Thu cảm thấy rất là thoải mái với cái thời tiết bây giờ.
Dạ, chuyện nắng chuyện mưa là chuyện của ông trời, hay từ quý vị có chuyện chính trị là chuyện của tất cả mọi
nắng
người.
Mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của người thế gian, đúng không?
Dạ vâng, còn chuyện chính trị là chuyện của tất cả mọi người cần phải lo,
cần
phải quan tâm đến. Chúng tôi xin được nói đến cái câu hỏi đầu tiên để nhắc nhở đến bà Haley. Thưa quý vị, bà Haley đã chúc mừng cựu tổng thống Trump giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ như quý vị biết ở New Hampshire. Nhưng mà cảnh báo rằng là cái việc mà Đảng Cộng Hòa đề cử ông cựu tổng thống Trump sẽ là một cái lựa chọn dễ gặp phải những thất bại. Đó là lời nói của bà Haley. Bà nói là cái việc mà đề cử ông Trump là một cái chiến thắng không cho ông Biden và một cái nhiệm kỳ tổng thống của bà Kamala Harris. Bà Haley đã nhắc lại cái lời kêu gọi tổng thống Donald Trump, người đang chiếm các ưu thế trong cái cuộc thăm dò, hãy tranh luận với bà ta. Bà nói rằng là cái cuộc chiến của chúng ta chưa kết thúc, bởi vì chúng ta có một cái đất nước để mà chúng ta cứu. Nhận xét của bà Haley đã đưa ra khi mà cái chiến dịch tranh cử của bà đang tìm cách để mà thực hiện cái ý đồ lâu dài, khi mà cái cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa còn lại chỉ có bà và ông cựu tổng thống Donald Trump mà thôi. Theo chị thì bà Haley này, bà có cơ hội làm tổng thống hay hoặc là phó tổng thống hay không nếu mà bà thua cựu tổng thống Donald Trump, thưa chị?
Phong Thu phải nói rằng là Phong Thu nên nói ngược lại cái câu nói của bà ta. Nếu ai bầu cho bà này. Và hiện nay bà này đại diện của đảng Cộng Hòa ra tranh cử. Thì thưa quý vị, sẽ thua một cách thảm bại. Tôi sẽ phân tích về cái não của bà ta đây. Cái thứ nhất, cái não của bà ta là khi mà làm tại đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Và bà ta có một cái cơ hội tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia. Và dĩ nhiên, khi những người như bà ta có một chút xíu nổi lên gì đó, thì có bàn tay cái bọn deep state. Nó sẽ đẩy bà ta vào cái việc ủng hộ về cái chính sách toàn cầu hóa. Mặc dù bà ta nói là bà ta có quan tâm đến chính đất nước rồi này nọ, nhưng mà liệu sức bà ta và những cái chính sách bà ta đưa ra, và trong những cái cuộc tranh luận của bà ta mà chúng ta biết gần cả một năm nay rồi, đó có cái gì mới không quý vị? Chẳng có gì mới hết. Nó cũng ngay lại những cái tư tưởng và những cái gì mà chúng ta biết còn nhiều hơn bà ta nữa. Ví dụ, ngày 6 tháng 1. Thật ra ngày 6 tháng 1 bà ta đã làm cho tôi mất cảm tình với bà ta, là lý do là bà ta không có một cái tầm nhìn và không có nhận ra được cái trò chơi của đảng Cộng sản Dân chủ. Quý vị thấy hiện nay còn có ai muốn đi ra biểu tình nữa không? Nó thấy chúng ta biểu tình quá đông. Mà nó muốn dẹp cái cuộc biểu tình này thì nó sử dụng chính sách y hệt tụi Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu, nghĩa là nó đưa người vào trong đó để mình nó khuấy động và gây rối loạn. Ông tôi đi biểu tình 10 lần với những người da trắng đó, thưa quý vị. Tôi đi ra đó rồi tôi mới thấy họ sống rất là trật tự. Tôi đi 10 lần rồi. Rất là trật tự và rất là bài bản. Và họ đi tới đâu họ lụm rác tới đó. Họ đi tới đâu họ dọn dẹp tới đó. Họ đi tới đâu họ có trật tự tới đó. Bây giờ nó muốn đập tan phong trào Mã Ga và đẩy ông Tâm vào một cái thế chẳng đặng đường để mà nó cướp chính quyền á, thì nó phải đập tan cái phong trào Mã Ga. Nó bắt tất cả những người cầm đầu của phong trào Mã Ga, Proud Boy, rồi những cái người Keeper đó, rồi những cái người mà trong phong trào Mã Ga, là nó phải bắt những cái người cầm đầu đó. Có nhiều người, thưa quý vị, họ là những người sáng lập ra phong trào Proud Boy hoặc là những cái phong trào khác. Có khi họ không đến tham dự ngày 6 tháng 1, nó vẫn cho FBI đến tận nhà nó bắt. Nó bắt cả vợ, cả chồng nó đem nó nhốt. Quý vị biết, phải nói rằng là cái sự bạo ngược của chính quyền đảng Cộng sản Dân chủ này, nó đã gây cho một cái sự phẫn nộ rất lớn cho công chúng. Cái bà này, bây giờ tôi nhìn cái mặt bà, tôi thấy cái tên của bà không là tôi đã được delete rồi. Tôi không bao giờ còn nghe bất cứ cái gì bà ta nói hết. Bởi vì là bà ta thấy ông Trump đã rơi vào một cái hoàn cảnh, có nghĩa là bà biết chắc chắn khi mà ông Mike Pence đặt một cái đồng tiền vàng 1 triệu đô la trên bàn tay của bà Pelosi đặt một đồng tiền vàng trị giá 1 triệu đô la trong tay của ông Mike Pence rồi, là coi như là bà phản luôn. Và hiện nay ở phía đằng sau lưng bà ta làm gì có tiền. Quý vị biết là ngày xưa bà ta muốn làm thống đốc của tiểu bang cũ của bà ta. Thì vừa rồi quý vị cũng biết là người ta đưa ra một cái list tòa án đưa ra rất là rõ ràng là bà là ngoại tình tới 3 người đàn ông, chứ không phải là 2 người nữa nha thưa quý vị. Và những người đó đều có vợ hết. Và sau đó là những cái hồ sơ đó, là khi mà đưa ra tòa án như vậy vừa rồi là họ đã tung ra khắp nơi hết. Tôi không nói về cái chuyện riêng của bà, nhưng mà về cái người đàn bà này, nói thật chứ quý vị, chứ tôi không có một chút cảnh tình nào hết. Nhất là cái não của bà còn thua cái não tôi nữa. Tôi ngồi tôi còn nhìn biết cái gì diễn ra. Và tôi ngồi đây là tôi sẽ đoán về bà ta. Đoán bà ta về cái sự thông minh của bà ta và cái tầm nhìn của bà ta, nó chưa có đủ để mà bà ta có thể làm, bà có thể là thắng cử tổng thống đâu thưa quý vị. Bởi vì đảng Cộng sản Dân chủ đang bơm tiền cho bà ta đằng sau lưng. Để làm gì thưa quý vị? Nó chỉ muốn bà đánh bại ông Trump. Khi mà nó đánh bại ông Trump rồi thì họ rất dễ dàng đánh bại bà ta. Bà ta sẽ văng ra khỏi cái đó. Bà ta đâu có tiền đâu. Xin lỗi chứ ông Trump á, dù gì đi nữa cái tài sản của ông nó đánh ổng 10 năm nay rồi, vẫn không đánh bại được ổng. Một phần là công chúng, tiền của công chúng đổ vào ổng rất là nhiều. Và bây giờ, hiện nay, thưa quý vị, cái đám tài phiệt do Thái những cái người mà đi theo đảng Cộng Hòa đó, đằng sau lưng đó, họ đang bơm tiền cho ổng. Và quý vị thấy tất cả những cái vụ kiện ổng trong 10 năm qua, có cái vụ kiện nào mà nó bị ra mà nó có thành công không? Không. Tôi nghĩ là bà ta nên nhìn lại cái bản thân bà ta. Mới đây nhất ngày hôm qua, bà ta nói với đài CNN rằng bà ta sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông đánh bại bà ta và được đề cử trở thành tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa. Nhưng bà ta lại đặt cái tuổi tác của ông Trump và ngay cả ông Biden luôn đều là người không nên làm tổng thống, mà nên nhường ghế lại cho những người trẻ tuổi như bà ta. Không ai trong bà ta nói rằng không ai trong số họ có thể nói rằng họ làm được điều gì đó. Một là vì ông Trump không thể cầm quyền lâu hơn 4 năm. Nhưng hai người đó thực sự là điều làm chúng ta, khi mà chúng ta muốn một đất nước đang hỗn loạn và một thế giới đang bốc cháy, mà chúng ta sẽ làm điều đó hay không, có làm được điều đó hay không đó. Vậy điều gì, điều tôi muốn nói là bạn không thể nói rằng khi bạn 80 tuổi thì bạn không bị suy sụp. Và về mặt khoa học bạn suy thoái bất kể bạn là ai. Điều đó bà ta cũng không phải là nói không có đúng. Và bà ta có lẽ là bà ta đang nói là cả hai đều là những ông già lú lẫn, lẫm cẩm, vô năng. Như vậy thì quý vị nhìn bà coi bà làm được cái gì khi thù trong giặc ngoài tại nước Mỹ hỗn loạn như thế này. Bà ta có nói gì về di dân lậu hay không? Bà ta có đi ra đó để coi di dân lậu hay không? Bà ta có tìm cách ngăn chặn di dân lậu hay không? Hình như tôi thấy yếu ớt. Có thể có nói, nhưng mà yếu ớt mà nói xa xa gần gần thôi. Và bây giờ thì cái bàn tay bà ta hiểu gì về thế giới? Thôi bà ơi, đi về giống như tôi đi. Biết mình vô năng, mình không có tài cán gì hết. Thì mình ở nhà mình nhặt quần áo cho chồng, cho con đi, cho nó xong chuyện. Tạm trở lại với anh.
Cảm ơn chị trong cái câu hỏi vừa rồi. Vâng, thưa quý vị. Câu hỏi tiếp theo để gửi đến cho quý vị cũng nghe cái phần trình bày của chị Phong Thu. Bức tranh Vân Cẩu xin được nói đến ông Trump. Khi mà chúng ta nhắc nhiều đến ông trong cái khoảng thời gian của cái vận động tranh cử này. Thì cái chiến thắng của ông Trump trong hai cái cuộc bầu cử, như quý vị thấy, cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng đầu tiên của phía đảng Cộng Hòa ở Iowa, cũng như là ở, mới nhất là ở New Hampshire, thì cũng đã khiến cho những cái gì mà cái nhóm chiến dịch tái tranh cử của ông Tổng thống đương nhiệm của đảng Dân Chủ, đó ông Biden, dự đoán suốt nhiều tháng qua. Gần như chắc chắn là sẽ xảy ra. Hai chính khách này nhiều khả năng là sẽ gọi là tái đấu chung kết trong một cái cuộc đua vào Bạch Ốc trong năm nay, thưa quý vị. Nhóm vận động tái tranh cử của ông Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lạc quan tin tưởng rằng là ông già 81 tuổi Biden sẽ chiến thắng, ngay cả khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy là ông đang bị đối thủ, ông cựu Tổng thống Donald Trump, ông này chỉ mới có 77 tuổi, tạm thời dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ là ở 7 tiểu bang chiến địa. Và nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng đã tỏ ra lo lắng về cái tình hình giá cả leo thang, vấn đề tuổi tác, các kế hoạch kinh tế, cũng như là những cái chính sách về biên giới, về Trung Đông của ông ta. Đối với những cái vấn đề đó mà còn có rất là nhiều những vấn đề khác nữa mà chúng ta không tiện nói ra thêm nữa, thì theo chị nhận xét thì ông Biden, ông sẽ dùng cái kế sách gì để ông đối phó với cựu Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong năm nay 2024, thưa chị?
Bây giờ á, cái mũi nhọn của ông Biden để mà muốn chiến thắng ông Trump, cái trò cũ diễn lại mà thôi, thưa quý vị.
Có bỏ ra con COVID không chị?
Thì con COVID nó cũng đang bỏ ra rồi đó.
Yeah, yeah.
Nhưng mà trò cũ của nó,
yeah,
sẽ tái diễn, thưa quý vị. Cái trò cũ là gì? Người chết đi bầu. Con chó, con mèo cũng có tên trong danh sách. Rồi có nghĩa là bầu qua thư, sử dụng máy đếm phiếu, gian lận, bấm số. Một điều đáng sợ nữa mà trong cái thời kỳ của ông đen á, thì ông ta đã sử dụng hết rồi. Bây giờ cái quan trọng nữa là phải đi collect phiếu. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ nhà của tôi chẳng có đứa nào cục tay cục chân mù mắt cái gì hết đó. Nó đã gửi một đống phiếu về nhà tôi là bầu quá thư. Rồi tôi đi lên nhà của con em gái của tôi, cô em gái của tôi, nó cũng dị liện cho một đống phiếu bởi mà điền bầu quá thư. Quý vị có nghĩ rằng là cái đám người này nó có còn là những cái người mà trong sáng, trong sạch, ngay thẳng, lương tâm nó không? Mà thuộc cái loại lương lẹo, lưu manh thì đúng hơn. Đất nước này nó không có cần những cái thành phần đó, thưa quý vị. Nước Mỹ, quý vị thấy chỉ trong vòng 4 năm ông Biden lên nắm quyền, thế giới như thế nào đây? Tôi nghĩ đang mấp mé đến thế chiến thứ 3 đó, thưa quý vị. Mấp mé rồi đó. Bây giờ rất là nguy khốn. Tại vì anh không hỏi tôi về cái tình hình của thế giới như thế nào, chứ nếu mà tôi ngồi mà tôi phân tích ra là rất là đáng sợ. Thế chiến thứ ba nó có thể nó bùng nổ. Và hiện nay ở Âu Châu, quý vị biết là ở Âu Châu á, cái lực lượng NATO đó rất là suy yếu. Mà nếu như 4 năm trước ông Trump ổng không có đòi hỏi yêu cầu những người đó đóng thêm tiền 2% để xây dựng lực lượng NATO đó, thì bây giờ là NATO tiêu. Mà NATO tiêu rồi đó thì quý vị biết cái lực lượng nào nó lên không? Cái bọn bóng đen nó sẽ xuất hiện mà bây giờ nó tràn ngập khắp nước Mỹ. Ngay cả cái tụi mà Trung Cộng bây giờ á, là nó đang lâm le Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và nó sẽ có thể là nếu mà trong năm nay nó không đánh á, 2024, sắp tới 2025 nó không đánh á, thì là nó không có cơ hội nữa. Sắp tới nó phải chờ đợi. Thưa quý vị, xin trở lại câu hỏi của anh. Còn một cái lực lượng đáng sợ nữa là di dân lậu. Tại sao mà nó làm như vậy? Nó đem bất cứ thành phần nào, tù nhân nó cũng không bắt nhốt, nó thả đi đầy đường hết. Rồi homeless là những người nó nắm trong tay của nó về sinh mạng của những người đó và cái bao tử của những người đó. Nó nắm được. Do đó nó sẽ sử dụng tất cả những cái lực lượng đó để mà nó làm phiếu ra. Bầu quá thư. Thưa quý vị, và cái tiểu bang đó, cái liên bang. Liên bang không thể nhúng tay vào về cái vấn đề đó mà từ trong những cái địa phương đó, nó làm ra thì quý vị nghĩ là nó có thắng không? Bởi vậy, trong cái cuộc bầu cử này, cái người dân Mỹ bây giờ đó mà 300 triệu người mà không có chịu đánh bại cái ông này mà không đi bỏ phiếu đó, bây giờ cả 100 triệu người không đi bỏ phiếu là thua. Tôi bảo đảm với quý vị rằng là nó tận dụng tất cả những cái mưu mô chức quỷ nào để nó phá hủy cái đất nước này và nó tạo cho cái lực lượng bóng đen gây một cái sự xáo trộn lớn của đất nước này, của cái tụi deep state, của cái tụi bóng đen này, thì nó sẽ làm. Ông Trump có khả năng sẽ thua rồi về cái đám di dân lậu này. Bởi vậy vừa rồi quý vị thấy là ông thống đốc của tiểu bang Texas á, ổng làm một cái cử chỉ tôi thấy rất là hay, là ổng viết một cái bản tuyên bố cuộc chiến tranh xâm lược tại Texas. Đúng như vậy, chúng ta đang bị xâm lược. Và quý vị nghĩ trong vòng 10 năm nữa, 20 năm nữa thì nước Mỹ này không còn là nước Mỹ nữa đâu. Nó sẽ là Congo. Nó sẽ là cái nước châu Phi nghèo đói. Ở tại những cái, giống như những cái nước mà nghèo đói mà chúng ta đã, thế giới thứ ba đó, thưa quý vị, ở Âu Châu đó, ở Phi Châu đó. Nước Mỹ này sẽ như vậy. Bởi vì Washington DC nè, thưa quý vị, bây giờ tôi mời quý vị qua đây xem. Cây cỏ ở Washington DC đẹp biết bao nhiêu. Thu hút biết bao nhiêu những cái người du lịch đến đây chiêm ngưỡng, xem những cái nhà bảo tàng, xem những cái nhà trồng cây. Bây giờ nó đây, cái hồ Bạch Thủy đó nó thối rùm thôi đâu quý vị. Nó giống như cái nơi chứa đựng nước thải của cả cái tiểu, của cả cái Washington DC này, người ta thải xuống đó đó. Dịch bơi lội đó, nó ỉa đầy hết. dọc theo hai bên bờ hồ đó lá nó rụng, rất là hôi thối, cây cối ở đó nó cũng không sống nổi. Rồi cái nơi mà bạch cung á, thì nó rào lại giống như là những cái chuồng nuôi thú á. Rồi cái ngay cái chỗ, ngay cái nơi mà tối cao pháp viện với lại cái quốc hội cũng vậy. Quý vị quá đấy, tôi mới chụp hình xong, tôi mới ra ngoài đó khoảng chừng độ khoảng chừng một tháng mấy hai tháng này thôi, tôi không muốn ra đó nữa. Bởi vì nơi đó nó không còn là một cái biểu tượng, một cái sự mạnh mẽ, một cái nơi mà nghĩa là dùng cái từ gọi là quy hoàng, và một cái nơi mà trang nghiêm, mà nơi biểu hiện một cái quyền lực lớn nhất của thế giới nó không còn nữa. Cái gì nơi đó rất là tăm tối, và ngay cả bản thân Phong Thu cũng không có muốn sống cái tiểu bang này nữa, thưa quý vị. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và để tiếp theo một cái câu hỏi cho có lẽ là cũng câu hỏi sau cùng, thưa quý vị, cũng liên hệ tới cựu tổng thống Trump. Thì thưa quý vị và thưa chị, cố vấn thương mại một thời của ông cựu tổng thống Donald Trump, như quý vị biết đó là ông Peter Navarro, vào thứ Năm vừa qua đã lãnh một cái bản án 4 tháng tù vì đã phớt lờ cái trác đòi từ Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra cái vụ bạo động Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thì theo cái trác tòa đòi này thì Navarro là phụ tá cao cấp của ông Trump bị kết án tù vì đã cản trở cái cuộc điều tra 6 tháng 1 của Quốc hội Hoa Kỳ sau cựu chiến lược gia tòa Bạch Ốc là ông Stephen Bannon đó, với một cái gương mặt gọi rất là dữ dằn, người mà cựu cố vấn thương mại cũng đã cùng lập cái kế hoạch để mà trì hoãn và cuối cùng thì thay đổi cái kết quả kiểm phiếu cử tri của cử tri đoàn vào năm 2020 chính thức diễn ra tại Quốc hội. Bannon cũng đã bị kết án 4 tháng tù, nhưng mà Navarro vậy đó. Tuy nhiên, cựu chiến lược gia được tòa cho phép là chưa thụ án trong cái thời gian kháng án. Thì mời chị có thể chị nhận xét như thế nào về những cái bản án với những cái người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump là như thế nào hay không, mà phía tòa án cũng như là phía đảng Dân Chủ cứ tối ngày cứ moi ra để cho người ta nhắc nhở người ta nhớ đến cái cuộc bạo loạn đó mà người ta cho đó là cái cuộc bạo loạn không, thưa chị?
Thưa anh, bây giờ tất cả những cái sự thật về ngày 6 tháng 1 nó dần dần nó đã hé mở ra rất nhiều vấn đề mà hiện nay cái chính quyền của Cộng sản Dân Chủ nó sử dụng một cái chính sách đàn áp phe đối lập rất là tàn bạo. Nó tàn phá rất nhiều cuộc đời và những cái người tài giỏi, thưa quý vị. Quý vị biết, Stephanon và ông Trump là hai người đã cùng nhau chống lại và lên án về cái economy war đó, thưa quý vị, gọi là diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra từ năm 2014 và tới 2015, và họ chống lại về vấn đề toàn cầu hóa. Trong cái quyển sách của Phong Thu viết rất là rõ những cái sự kiện nó diễn ra để dẫn ông Trump đến tòa Bạch Ốc trở thành tổng thống và số phận ông gắn liền với đất nước này như thế nào. Thì từ khi đó rồi, thưa quý vị, chính những cái người, những cái vị tướng trong quân đội, họ đã nhìn ra những cái sự kiện nó sẽ diễn ra như thế giới, thế cho thế giới như thế nào, và sự sụp đổ của nước Mỹ gì đó, nó đi tìm, họ đi tìm một cái người ra ứng cử để đối đầu lại với ông Obama đó. Thì cuối cùng là họ tìm được ông Trump, và họ đã gặp ông tại cái Trump Tower ở tại New York. Và lúc bấy giờ là ông Stephanon mới ủng hộ ông Trump để làm cố vấn để mà ra tranh cử. Trong đó có ông Brogger. Thì quý vị biết ông Brogger vừa rồi, nó đã đến nhà, mấy năm trước nó đã đến nhà của ông. Ông này 65 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ, trong cái quyển sách số 1, số 2 của tôi có viết. Nó đến nhà ổng, và nó đem theo nào là xe tăng nè, rồi xe bọc thép đó, xe bọc thép, rồi nó đem luôn cả tàu chiến nè, rồi là FBI đặt súng ống tận răng để đi làm gì thưa quý vị? Đến nhà của ông này bắt cái ông già 65 tuổi với mấy chục người FBI. Quý vị thấy kinh khủng không? Ông Kroger. Rồi ông Stephen này là nó kiếm chuyện với ổng, nó bắt nó nhốt ổng liên tục. Nó quấy rối ổng. Bởi vì ổng là người đang làm một cái chương trình của ổng, cái chương trình ở trên truyền hình á, là trên YouTube nữa thưa quý vị, là rất là mạnh mẽ và rất là hay. Cái con người đó rất là trí thức và rất là giỏi. Tất cả những người nào theo ông Trump là đều bị bức hại hết. Ông Navarro là một người rất là nổi tiếng, là một giáo sư rất là giỏi, viết rất là nhiều sách thưa quý vị. Và chúng ta nhớ là Death by China, thì quý vị đã thấy rồi, ông viết một cái quyển sách cảnh báo cả thế giới về vấn nạn của tụi Trung Cộng. Nó bắt những cái người này để nó bịt miệng họ, và đồng thời nó là nó chặt tất cả những cái cánh tay đắc lực và những người tài giỏi xung quanh ổng hết. Quý vị thấy là nó đã đẩy ông gì, tất cả Carson ra khỏi Fox News để mà nó bịt miệng ông, không cho ông nói nữa. Tại vì ở trên đó là ông đưa ra rất nhiều những vấn đề và những tư tưởng rất là xuất sắc, rất là thông minh. Có nghĩa là ông ta có một cái tầm nhìn xa, rất là xa về tương lai của nước Mỹ và cả thế giới như thế nào. Và những sự kiện ông ta đưa ra luôn luôn là nói rất là chính xác thôi quý vị. Do đó mà nó phải đuổi ông Tucker Carlson ra, và nó dùng cái hợp đồng giữa ổng và Fox News để mà nó ghìm ổng lại, không cho ổng làm bất cứ một cái đài nào lớn. Và nó vẫn trả tiền cho ông hàng tháng như vậy, là bịt miệng thưa quý vị. Như vậy là nó vẫn còn có nhân đạo với ông hơn là tụi Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam mà nó không thích người nào rồi đó, nó cắt hết tất cả các tiêu chuẩn đó và nó giam giữ đó, nó không cho đi bất cứ một cái nơi nào làm việc hết, và nó không cho trả tiền lương cho quý vị luôn. Đó là Cộng sản Việt Nam nó làm. Nó mọi rợ, nhưng mà ở đây thì nó đỡ cái là có, còn có tự do hơn, nên cái thằng mấy cái thằng, mấy cái thằng trùm này ấy, là nó, mấy cái thằng dissect, mấy cái thằng trùm của truyền thông, nó không dám làm cái chuyện đó. Thưa anh, bây giờ anh thấy là cái vụ án hình sự này đó, những cái điều mà tụi nó đưa ra không có một cái gì có thể hại ông được, bởi vì ông không có tội gì hết. Và ngay cả cái những cái người mà ông Tibanon hay là ông Naporo là những người mà đã chịu những cái án oan như vậy. Tôi hy vọng rằng trong năm 2024 ông Trump trở lại đó, thì những người này sẽ được trả lại danh dự và họ sẽ bị được bồi thường thiệt hại. Cũng như tướng Luyên, quý vị vừa thấy rồi, tướng Luyên cũng đã bị bức hại ở tù, và ổng coi như là ổng bị phá sản. Và cuộc đời của ổng là chìm trong bóng tối như vậy, mà một cái người vị tướng rất là giỏi. Bây giờ ông đang kiện tụi nó lại đó thưa quý vị. Còn cái bà mà Jean Caron 80 tuổi này, bà ta ban đầu là đòi bồi thường 10 triệu. Rồi vừa rồi thì Phong Thu nghe nói bà vô trong tòa án, bà khóc bù lu bù loa. Rồi ông Trump là ông lên ông nói thì bị tụi nó cấm, không cho nói, nó bịt miệng ổng rồi luôn. Cái bà mà luật sư của ông Trump cũng bị là những cái tên thẩm phán của tòa án là nó nói là nó đòi bắt bà này nó nhốt. Bây giờ nó lại tăng lên cái số tiền của ổng là đến bao nhiêu? 83 triệu đô la thưa quý vị. Bởi vì cái bà già này á, vừa ham danh, vừa ham tiền, vừa đi theo cái đảng Cộng sản Dân chủ này làm những cái điều rất là xấu xa thưa quý vị. Và những kẻ đó, quý vị thấy ông trời, ông chỉ cái bàn tay xuống, ông nói rằng tụi bay gieo gió thì tụi mày sẽ gặp được bão. Có khi bà ta 20 năm sau, tại vì là không có lấy tiền được ông Trump đâu, ổng còn kháng cáo đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì những cái bằng chứng của tụi nó có không thưa quý vị? Không có bằng chứng, không có cái gì để nói là ông Trump có tội hết. Và chúng nó sẽ không bao giờ lấy được một đồng nào của ông ấy hết. Nó sẽ lấy được hai cái trứng hột vịt lộn. Thưa anh, có lẽ chương trình chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây. Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần sau. Và chúng ta hãy ủng hộ Tổng thống Trump. Và đồng thời nó là chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Mỹ, nhớ là hãy đi bầu, nhất là ở tại Texas. Quý vị nên đi theo cái đoàn convoy đó của những cái người ở Canada qua đó, để mà đi đến cái nơi mà họ đến ở ngay cái biên giới để chụp hình quay phim. Đó là một cái bản tin rất là quan trọng, hiện nay là bản tin hàng đầu của nước Mỹ, mà tôi nghĩ rằng tất sịch phải kiên trì và phải chiến thắng để ngăn chặn cái dòng người đang xâm lược tất sịch và tràn vào nước Mỹ, và nó đang tràn ngập khắp nước Mỹ bởi vì cuộc bầu cử này, và nó sẽ làm cho đất nước này sẽ chìm trong một cái sự hỗn loạn rất là lâu dài. Thưa quý vị, xin tạm biệt anh.
Cảm ơn chị.
Và
cảm ơn
quý khán thính giả.
Cảm ơn chị rất nhiều, chị Phong Thu. Em chúc chị và gia đình bình an, sức khỏe ha. Và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng chị Phong Thu, bức tranh đoàn cầu. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe với gia đình và quý vị trong công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày nghe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Nơi đất mới khổ đau. Giờ em...